chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì tại thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh. Nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự ngay sau đây.
Học sinh Nguyễn Tường Linh và Nguyễn Ngọc Minh, lớp 7A1 trường Trung học cơ sở Trưng Vương tại Hà Nội chia sẻ, với môn ngoại ngữ tiếng Anh, ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà, các em thường dành thời gian khoảng 1 giờ để nghe nói trên các nền tảng số.
Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Con là 7A1 ạ.
Hiện tại thì cháu đang làm những bài quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thật là tốt ạ.
Em tên là Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 7A1 của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Hiện tại thì trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết được 2 buổi học với người nước ngoài, và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh, phân bổ đều cho 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ạ.
Còn với học sinh Nguyễn Chí Đức, trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thì lại chia sẻ về việc học ngoại ngữ như sau.
Em là Nguyễn Chí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân, đang học tại lớp 9A5. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
Mới có mặt tại Việt Nam 2 năm, nhưng số học viên học tại Trung tâm Ngoại ngữ IELTS 9.0 thu hút được nhiều người quan tâm theo học. Ông Nguyễn Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm, cho biết.
Bởi vì Việt Nam hiện nay là đang ở trong cái giai đoạn hội nhập quốc tế vừa sâu vừa rộng. Mà cái chìa khóa của sự thành công có cái sự hội nhập này thì chính là ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh là nói riêng.
Tham gia giảng dạy tiếng Anh tại một số trung tâm ở Việt Nam một vài năm lại đây, bà Rosan Degala đưa ra nhận xét.
Tại Việt Nam, tôi chỉ thấy các bạn sử dụng tiếng Anh khi thật cần thiết, và đây là xu hướng không hiệu quả lắm, bởi vì trong tương lai gần, nó sẽ tác động ngược trong xã hội. Việt Nam là đất nước giàu có, đặc biệt là nguồn tài nguyên, và điều làm cho Việt Nam khó có thể phát triển nhanh được là hầu hết mọi người không nói được tiếng Anh.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hùng, phụ trách đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2022 của Bộ Giáo dục cho biết, phương pháp dạy và học ngoại ngữ của chúng ta chưa thực sự đem lại hiệu quả.
Cái nguyên nhân quan trọng nhất hiện nay chính là phương pháp học tập. Ngoại ngữ là môn thực hành, nó đòi hỏi phải khổ luyện. Mà nếu như ra khỏi lớp học hay là chỉ ngồi riêng với cái quyển sách ấy, thì ai luyện cho nói, ai luyện cho nghe. Tôi thấy cái hình thức học 3:1 và cái tổ chức cho sinh viên học và cái kết quả của IELTS 9.0 là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và đáng khuyến khích. Tôi cũng đã đi tuyển nhiều giáo viên nước ngoài vào dạy ở Việt Nam. Tôi có thể nói là trong số những giáo viên mà được đào tạo bài bản, chuyên ngành sư phạm dạy tiếng Anh mà vào hoạt động dạy và học ở Việt Nam hiện nay, thì số giáo viên tuyển từ Philippines sang là họ có cái tố chất tốt. Thứ nhất tức là ở Philippines thì cái nói tiếng Anh của họ là cái ngôn ngữ thứ hai. Thứ hai nữa là tất cả các giáo viên mà tuyển chọn sang đây đều là giáo viên và có trình độ sư phạm.
Vâng, thưa bà Trần Thị Minh Hiếu, sau khi mà nghe phóng sự thì bà có trao đổi gì ạ?
Với cái sự hội nhập mạnh mẽ, nền kinh tế thị trường và Internet bùng nổ như hiện nay thì các trung tâm ngoại ngữ mọc lên như nấm, muôn hình vạn trạng, và cũng chính điều này làm cho các bậc phụ huynh không biết nên chọn cho con em mình học trung tâm nào và phương thức học nào cho nó phù hợp. Phụ huynh thì cũng phải trả cho các chi phí tốn kém, có những phụ huynh thì không tiếc tiền đầu tư cho con em mình và cũng phải trả lên đến hàng trăm triệu đồng.
Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
Đúng vậy, trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ, đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài đọc báo xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi, thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75-95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn. Thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết độ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta thấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu. 1 năm, 2 năm hay 10 năm thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi, là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Anh, rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu, đó là họ có về IELTS 9.0. Vậy thì cái chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh của họ rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Đấy, và các em dễ dàng là có được cái lượng giờ rất là lớn để luyện tập. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở IELTS 9.0 và chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Và được học đầy đủ tất cả các kỹ năng. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều, tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là 2 cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ. Thì ở IELTS 9.0 là các em được học 1-1 nên là sẽ có phản xạ và cải thiện 2 cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và cái môn học đó là được căn giờ là chỉ học trong vòng 1 tiếng thôi. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết, thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ, và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Đó, thì ở IELTS 9.0 là 3 mô hình lớp học này thì được sắp xếp xen kẽ trong ngày, và học sinh được học không giới hạn, không phát sinh chi phí. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử IELTS hay thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có nghĩa là có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm, thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau, và bà có sẵn sàng để tư vấn cho các bạn kỹ hơn các cái lộ trình học tiếng Anh để đạt hiệu quả.
Đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt. Các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội và có nhiều cái kỹ năng mềm hơn. Đấy, và trong khi đó thì ở giai đoạn hết cấp 2 đến lên cấp 3 là các em cũng đã bắt đầu có sử dụng IELTS để có thể vào các trường cấp 3, và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. Bởi vì sao? Rất nhiều trường đại học chấp nhận chúng ta được tuyển thẳng. Thế thì các em có thể hoàn toàn tận dụng cái cơ hội này để tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn. Các em có những cái hình thức xét tuyển vào đại học ở ngay ở Việt Nam thôi. Ví dụ như là xét tuyển học bạ và điểm tiếng Anh. Và trong đó là có IELTS thì chưa cần thi tốt nghiệp các em đã có biết là mình vào được cái trường đại học nào rồi, đúng không? Hoặc là xét tuyển tiếng Anh điểm IELTS cộng với điểm thi đánh giá năng lực của các trường đại học cũng là một cái cơ hội để chúng ta vào thẳng đại học rồi. Đó, và một lần nữa là sau khi thi tốt nghiệp thì cái khối mà các em chọn ấy, thì nếu như các em có tiếng Anh thì sẽ được cộng điểm môn tiếng Anh. Và cộng với điểm trung bình của hai môn còn lại là cũng là một cơ hội nữa để vào đại học. Đấy, so với các bạn mà thi theo cách truyền thống là các em chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là thi tốt nghiệp. Sau đó thì tính theo cái điểm tốt nghiệp thôi.
Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh. Đó, và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên. Đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh. Thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
Từ đầu chương trình đến giờ thì bà Trần Thị Minh Hiếu cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến việc học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì bà có thêm những điều nhắn nhủ gì tới các bạn khi mà đang quan tâm đến vấn đề học ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập cũng như là việc làm sau này, thưa bà?
Tôi cũng mong muốn là thay vì cái việc chúng ta chăn trở trong cái việc học ngoại ngữ nhiều năm, 5 năm, 10 năm và thậm chí là nói là học ngoại ngữ thì học cả đời, thì chúng ta hãy thay đổi tư duy để làm sao học ngoại ngữ nó giống như là chúng ta trang bị cho mình một cái phương tiện thôi. Cũng đừng nên dành quá nhiều thời gian năm này qua năm khác, mà hãy tập trung vào để hoàn thành trong vòng từ 3 đến 6 tháng hoặc là không quá một năm thôi. Và khi chúng ta có phương tiện rồi thì các bạn sẽ đi đến đích nhanh hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.